Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai Chủ nhật, thứ năm phục sinh, thánh về tuần 1. Giáo huấn số 22. Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ tiên tri của Đức Kitô tiếp theo. Những ai trong các Kitô hữu giáo dân có khả năng và đã được huấn luyện cũng có thể góp phần mình vào việc dạy giáo lý, vào việc giảng dạy các khoa học thánh, vào các phương tiện truyền thông xã hội. Tùy theo kiến thức, thẩm quyền và uy tín bản thân, các Kitô hữu có quyền và đôi khi có cả bổn phận phải bày tỏ cho các vị mục tử có chức thánh biết ý kiến của họ liên quan tới lợi ích của giáo hội thánh. Họ cũng có quyền bộc lộ ý kiến của họ cho các Kitô hữu khác, miễn là bảo vệ được sự toàn vẹn của tín lý và luân lý, cũng như lòng kính trọng các vị mục tử, và phải lưu ý đến công ích và phẩm giá của tha nhân. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 906-907. 30 thứ hai, Thánh Phi-ô đề ngũ giáo hoàng. Tháng năm, tháng kính Đức Mẹ, các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ. Mùng 1 tháng 5 thứ ba, lễ Thánh Giuse Thợ. Mùng 2 thứ tư, Thánh Atanasio giám mục tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. Mùng 3 thứ năm đầu tháng, lễ Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ lễ kính. Mùng 4 thứ sáu đầu tháng, mùng 5 thứ bảy đầu tháng, mùng 6 chủ nhật thứ sáu phục sinh, thánh bình tuần 2. Mời cộng đoàn nghe rao hôn phối. Rao lần thứ ba có anh Giuse Đỗ Hoàng Phúc, con ông Giuse Đỗ Xuân Quang và bà Maria Nguyễn Thị Rạng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 52A Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Teresa Nguyễn Thị Phượng, con ông Đa Minh Nguyễn Tiến Sĩ và bà Maria Hoàng Thị Thu Trinh, nguyên quán Ban Mê Thuật, hiện ngụ tại giáo xứ Bùi Nho, giáo phận Ban Mê Thuật. Giao hôn phối lần thứ ba có anh An Tôn Giang Hữu Lâm Tân Tòng, con ông Giang Thành An và bà Liêu Ngọc Liên, nguyên quán tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 364 Thái Phiên, phường 8, quận 11. Giáo xứ Thánh Francisco Xavier, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Cecilia Phạm Phương Anh, con ông Giuse Phạm Hữu Sơn và bà Maria Ngô Thị Lành, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 480/41D Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ nhất có anh Phêrô Võ Trọng Nghĩa, con ông Phaolô Võ Chính và bà Maria Nguyễn Thị Mai Trang, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 480/41A Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Duyên Tân Tòng, con ông Nguyễn Ngọc Mẫn và bà Lý Thị Phượng, nguyên quán Hậu Giang, hiện ngụ tại 480/41A Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ nhất có anh Vicente Vương Trung Kiệt, con ông Vương Chấn Hoàng và bà Maria Nguyễn Thị Thu Anh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416/6/7 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Phương Nam Tân Tòng, con ông Nguyễn Truy Phương và bà Lâm Huỳnh Mỹ Dung, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 230 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, giáo xứ Gò Vấp, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chính xứ. Thông báo của Tòa Tổng Giám mục số 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 4 năm 2018 kính gửi quý cộng đoàn, theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Du Xe, Đức Giám Mục Giám Quản Du Xe đã quyết định truyền chức phó tế cho 17 đại chủng sinh vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 2018 và truyền chức linh mục cho 14 phó tế vào lúc 8 giờ 30 ngày 8 tháng 6 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa số 1 công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xin anh chị em giáo dân hiệp thông cầu nguyện, và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở cần báo gấp cho tòa tổng giám mục hoặc ban giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse hoặc cho cha chính xứ trước ngày nói trên, xin chân thành cảm ơn. Linh mục Kiều Công Tùng, trưởng ấn tòa tổng giám mục. Danh sách chủng sinh lãnh chức phó tế ngày 30 tháng 5 2018. Khóa 13. Tên Thánh Gioan Bautista, Phạm Tuấn Thiện, giáo xứ Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới. Khóa 14. Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Đài, giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn. Thứ ba, thầy Giuse Nguyễn Ngọc Duy, giáo xứ Công Thành, giáo hạt Thủ Thiêm. Thứ tư, thầy Giuse Nguyễn Thuận Hải, giáo xứ Giang Đắc, giáo hạt Sài Gòn, Chợ Quán. Thứ năm, thầy Đa Minh Lưu Nhuận Hiền, là giáo xứ Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới. Thứ sáu, thầy Phêrô Mai Phi Hổ, giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thứ bảy, thầy Giuse Lê Quốc Hùng, giáo xứ Chính Lộ, giáo hạt Gia Định. Thứ tám, thầy Phêrô Hoàng Vương Huynh, giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thứ chín, thầy Giuse Nguyễn Tân Lộc, giáo xứ Pháp Diệm, giáo hạt Phú Nhuận. Thứ mười, thầy Phêrô Nguyễn Quốc Phong, giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới. Thứ 11, thầy Giuse Nguyễn Hữu Phước, giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Bình An. Thứ 12, thầy Phaolô Hoàng Anh Quốc, giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thứ 13, thầy Giuse Nguyễn Ngọc Tâm, giáo xứ Bình An, giáo hạt Bình An. 14, thầy Francisco Xavier Phan Minh Thuận, giáo xứ Thánh Khang, giáo hạt Thủ Đức. 15, thầy Gioan Bautista Nguyễn Trọng Tín, giáo xứ Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 16, thầy Phêrô Nguyễn Đức Trọng, giáo xứ Xóm Chiếu, giáo hạt Xóm Chiếu. Thứ 17, thầy Giuse Phạm Quang Vũ, giáo xứ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức. Danh sách phó tế lãnh chức linh mục ngày 8 tháng 6 2018. Thứ nhất, thầy Mikae Nguyễn Tiến Bình, giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thứ hai, thầy Giuse Nguyễn Thành Công, giáo xứ Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn. Thứ ba, thầy Giuse Đặng Kim Hải, giáo xứ Bình An, giáo hạt Bình An. Thứ bốn, thầy Martino Nguyễn Trịnh Quang Khải, giáo xứ Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn. Thứ năm, thầy Thomas Nguyễn Đức Khôi, giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định. Thứ sáu, thầy Đa Minh Nguyễn Tuấn Lộc, giáo xứ Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới. Thứ bảy, thầy Gioan Đỗ Đức Minh, giáo xứ Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn. Thứ tám, thầy Giuse Vũ Đức Minh, giáo hạt Tân Thái Sơn, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thứ chín, thầy Gioan Bautista Phạm Ngọc Phương, giáo xứ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm. Thứ mười, thầy Alfonso Nguyễn Minh Tân, giáo xứ Gia Định, giáo hạt Gia Định. Thứ 11, thầy Giuse Nguyễn Quốc Thuần, giáo xứ Bình Sơn, giáo hạt Bình An. Thứ 12, thầy Giuse Nguyễn Trung Tín, giáo xứ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm. Thứ 13, thầy Martino Nguyễn Đức Trọng, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ. Thứ 14, thầy Đa Minh Lê Hiến Thành, giáo xứ Văn Côi, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thông báo thứ hai, ngày hôm nay và ngày mai có quý cha dòng Ngôi Lời xin giúp đỡ để xây dựng nhà dòng, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Thứ ba, thông báo ba, Chủ nhật ngày 29 tháng 4 2018, Thánh Lý Thiếu Nhi lúc 7 giờ khai mạc tháng Hoa Kinh Đức Mẹ, xin kính mời cộng đoàn tham dự. Thông báo 4, thứ ba ngày 1 tháng 5 2018, lễ kính Thánh Giuse Thợ, Thánh lễ chiều lúc 7:30 mổn mạng gia đình săn sóc bệnh nhân, xin kính mời cộng đoàn tham dự. Thứ bảy ngày 5/5/2018 lễ Thánh Vinh Sơn bổn mạng giáo họ Vinh Sơn. Rước Thánh lễ chiều lúc 17:15 cung minh Thánh bổn mạng từ giáo họ đến Thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và Thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Vinh Sơn. Kiều Thánh Vinh Sơn được đặt tại nhà ông Cung Mỹ, địa chỉ 506/27 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Thông báo thứ 6, Chủ nhật tuần sau ngày 6/5/2018, Chủ nhật đầu tháng, cha xứ rửa tội cho các trẻ nhỏ, gia đình nào có các trẻ xin lấy đơn và nộp tại văn phòng giáo xứ. Xin lưu ý khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung và không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Xin hiệp nhớ chúng con đến mô trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhớ chúng con như Ngài đến đến với cha. Xin giải thoát chúng con ta điều bất hòa chia rẽ. Xin tên thiên một người trong tình mẹ Chúa cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến để tìm chiến khắp nơi xa xôi.
Nhưng dân cha và con và thân thần Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ năm của Phục sinh. Trong thánh lễ này, lời Chúa mời gọi chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa để sinh hoa kết trái trong đời sống của chúng ta. Với tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận
Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa
chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên nhân. Chúng con trả lời Chúa.
Chúng con trước cổng Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con môn Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa từ. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy khi tới Jerusalem, ông Sa-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-ra-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sa-lô tới gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Chúa Giêsu tại Đa Mát thế nào. Từ đó, ông Sa-lô cùng các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Cesare và tiễn ông lên đường về Tarso. Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Galilê và Samari, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa. Và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ, Đó là lời Chúa.
Chích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Và những người gì ý đẹp, đây là điều răn của Người, chúng ta phải tin vào Đức Thánh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong kiếp nhân sinh con người chúng ta thường tự hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống này. Trong tác phẩm Thế giới của Sophie, Justin Gardner đã trả lời câu hỏi này bằng lời khẳng định của các triết gia. Con người không chỉ sống bằng bánh mì, mọi người đương nhiên cần thực phẩm cùng với tình yêu và lòng trìu mến nữa. Nhưng có điều gì khác mà tất cả chúng ta đều cần? Đó là biết chúng ta là ai và tại sao chúng ta sống. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta là ai là một câu hỏi làm quay quắt rất nhiều người. Nhiều người đã trả lời rằng con người bởi khỉ mà ra. Không nói thì chúng ta cũng biết rằng ở trường học của chúng ta dạy như thế, người bởi khỉ tiến hóa mà nên. Như thế con người chẳng qua cũng chỉ là con vật khôn lanh trong thế giới này mà thôi. Chẳng có thế giới thiên thánh gì cả, vật chất quyết định ý thức. Họ nói như thế cho nên họ cố vơ vén cho thật nhiều của cải, danh vọng và quyền lực bằng mọi thứ thủ đoạn và mưu mô. Để rồi khi họ nhắm mắt lìa đời, thưa anh chị em, những gì mà họ vơ vén đó sẽ kết thúc trong hư vô, trong tuyệt vọng, trong sự cay đắng và đầy tâm tối. Chẳng lẽ cuộc đời con người chỉ có thế thôi sao? Giành giật, mưu mô, thủ đoạn cả một đời để rồi kết thúc trong con số không tròn trĩnh. Chẳng lẽ chỉ thế thôi sao? Thưa không, anh chị em, đối với người Kitô hữu chúng ta thì cuộc đời con người không phải thế. Chúng ta không kết thúc cuộc đời trong hư vô cách tuyệt vọng và cay đắng, nhưng chúng ta sẽ kết thúc cuộc đời trong Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng con người chúng ta là những thụ tạo được tạo dựng theo giống hình ảnh của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết rằng chúng ta là những cành nho và Ngài là thân nho. Những cành nho chỉ có thể sống phong phú và sinh hoa kết trái dồi dào khi nó gắn liền với thân nho, thì chúng ta cũng vậy.
chúng ta chỉ có thể sống và sinh hoa kết quả dồi dào khi nào chúng ta ý thức được rằng chúng ta là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên theo giống hình ảnh Ngài, và cần phải kết hợp mật thiết với Ngài. Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta hãy quay trở lại với lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay. Tuy bài Tin Mừng hôm nay rất ngắn gọn, nhưng có ít nhất là 5 lần Chúa Giêsu đã mời gọi hãy ở lại trong Thầy. Đó chính là cách để chúng ta gắn kết mật thiết với Thiên Chúa. Bởi vì khi ở lại trong Chúa Giêsu, chúng ta được sống sự sống của Ngài, nói lời nói của Ngài, hành động theo gương của Ngài, phán đoán theo chuẩn mực của Ngài, nhìn con người và sự việc bằng cặp mắt của Ngài, yêu thương bằng trái tim của Ngài. Khi sự kết hợp đã đến mức hoàn hảo, chính Ngài hành động qua chúng ta, và vì thế những hoa trái sẽ vô cùng phong phú. Để minh chứng cho điều đó, trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ba-na-ba đã thuật lại câu chuyện Thánh Phao-lô trở lại trên đường đi Đa-mát. Từ con người phản nghịch, Thánh Phao-lô đã trở thành con người của ơn thánh. Từ con người ghét đạo, Thánh Nhân đã trở thành con người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Chính Thánh Phao-lô đã đúc kết mối liên kết cuộc đời của mình với Chúa Kitô trong một câu bất hủ: tôi sống nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Vâng thưa anh chị em, chính Đức Kitô sống trong Thánh Nhân nên Thánh Nhân mới sinh hoa trái yêu thương, như lời Thánh Gioan nói trong bài đọc 2: ai tuân giữ giới răn của Thiên Chúa thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong kẻ ấy. Và giới răn của Thiên Chúa là tin vào danh Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy. Và Thánh Gioan còn căn dặn tiếp rằng chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương thật sự bằng việc làm. Nhưng như thế nào là yêu thương thật sự bằng việc làm? Yêu thương thật sự bằng việc làm là ý thức hơn trong việc tham dự thánh lễ, siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Đó là chúng ta biểu hiện tình yêu thương đối với Thiên Chúa một cách cụ thể. Yêu thương thực sự bằng việc làm là chuyên tâm học hỏi và sống lời của Chúa. Chúng ta hãy đọc cho biết những lời Chúa nói và những việc Chúa làm. Vì như Thánh Geronimo nói, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Yêu thương thật sự bằng việc làm là siêng năng cầu nguyện với Chúa, là luôn tâm sự với Ngài về những chuyện vui buồn của cuộc sống, là luôn phó thác cho Ngài tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Yêu thương thật sự bằng việc làm là còn sống tình liên đới với tha nhân. Chúng ta trao ban niềm vui, đồng hành, sẻ chia với những người kém may mắn và cảm thông tha thứ cho nhau. Vì những gì chúng ta làm cho tha nhân là chúng ta làm cho chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con có thể yêu thương thật sự bằng những việc làm cụ thể. Ngõ hầu chúng con ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng con. Từ đó mỗi người chúng con có thể nói
một cách xác quyết như Thánh Phaolô đã từng nói: tôi sống nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kính mô Thiên Chúa,
là Cha con Ngài, đứng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính mô Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha,
chị em thân mến. Đức Giêsu đã nói: nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Tin tưởng vào lời hứa của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh có một phương tiện hết sức hữu hiệu để phản đối sự độc ác của con người, đó là bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa có sức mạnh để sống bác ái yêu thương trong mọi tình huống của cuộc sống thường ngày. Ghen ghét, hận thù làm vấn đục đời sống nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ những ai đang đau khổ vì gặp qua nhiều thử thách gian truân.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay có biết bao người đang âm thầm hy sinh cả cuộc đời trong các tu viện hoặc dấn thân phục vụ người bất hạnh ở những nơi hẻo lánh xa xôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thêm nghị lực và can đảm cho những con người nhiệt thành ấy.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Gắn bó mật thiết với Đức Giêsu là thái độ căn bản của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết liên kết với Đức Giêsu bằng lời Chúa, bằng các bí tích người thiết lập để nhờ đó mà được sống dồi dào.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện những gì Chúa đã truyền dạy chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lệ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và mẫu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hanh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thần là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chư trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng cùng với các dũng thần và các quyền thần, không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng: đầy vinh quang Chúa, hoàn hồ Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân dân Chúa, hoàn hồ Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thế đứng ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh giao con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức cha Giuse Giám quản giáo phận, đức cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Phaolô và Anna trong ngày lễ dỗ. Ba linh hồn Anna, ba linh hồn Maria, hai Phêrô, hai Đa-minh, Gioan, Giuse, Teresa, Caterina, Francisco Xavier, ông bà tổ tiên nội ngoại theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa đôi son tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Trình Thiên Chúa đã đơn xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến dự tiệc Trình Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con là cánh nhỏ, Chúa muốn con thành.
cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin thân gia thân phổ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thân và loan bao Chúa Giêsu Kitô vào nguồn sông mới cho mọi gia đình bây giờ và mai mai. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng dung chúng con từ bỏ nếm sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin kính mời quý ông bà anh chị em an toàn. Cho con có đôi lời ngỏ lời với quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em chắc là nhiều lần tham dự thánh lễ con dân, nhưng mà chắc nhiều người không biết danh tính gốc gác của con như thế nào. Con là Linh Mục An Tôn Nguyễn Thanh Hà, thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời. Dòng truyền giáo Ngôi Lời đã vào Việt Nam của chúng ta là từ năm 1998 cho đến nay là tròn 20 năm. Và kể từ đó thì tỉnh dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam của chúng con sai đi các nhà truyền giáo đi khắp nơi, khắp năm châu, hơn 60 anh em và khoảng 80 thành viên là khấn trọn và chịu chức đang làm việc trên quê hương đất nước của chúng ta, của Việt Nam của chúng ta. Trong đó có con đang đứng giữa quý ông bà anh chị em. Và hiện tại công việc của con là phó giám đốc Học viện Triết Ngôi Lời. Và cái chương trình để có một cái con số như thế để trải dài trên các cánh đồng truyền giáo thì cần phải có việc huấn luyện. Như có lần anh em chúng con cũng đến đây để ngỏ lời với quý ông bạn chị em. Cái chương trình huấn luyện của chúng con có đệ tử viện, thỉnh viện, tập viện, triết học, gọi là học viện triết, rồi thực tập và học viện thần. Và con số trên 150 thầy. Vấn đề nuôi sống các thầy, rồi huấn luyện dạy dỗ các thầy, thì quý ông bạn chị em biết gánh nặng của chúng con như thế nào rồi. Và hôm nay chúng con đến đây ngỏ lời là bởi vì anh em chúng con đang xây dựng cái cộng đoàn triết học cho các thầy, và nơi đó là nơi mà con trực tiếp đang ở. Trên cái mảnh đất này thì các bậc cha anh của chúng con đã mua năm 2004 từ một tư nhân. Rồi con là lúc đó 2004 là còn đang học triết và là mới qua giai đoạn thần học năm đầu tiên thôi, là lớp thế hệ đầu tiên vào ở trong cái nhà đó. Thì mua tiền mua đất thôi cũng hết tiền rồi, cho nên là anh em chúng con cố gắng cơi nới sửa chữa lại để mà ở trong cái căn nhà cấp 4. Thì vào cái thời buổi đầu đó thì khoảng chừng 15 thầy, cả thầy lớn thầy nhỏ khoảng chừng 15 người thôi. Nhưng đến hôm nay thì các thầy, tức là các em đến với hội dòng chúng con có ước muốn trở thành các nhà truyền giáo trong tương lai, con số nó lên, tăng lên gấp nhiều lần. Đặc biệt năm nay thì Học viện Nhà Triết của chúng con có trên 40 thầy. Chúng con thấy số lượng rất đông mà nhà thì cấp 4 eo hẹp. Cho nên một mặt thì chúng con chia sẻ, tức là gửi các thầy đi các nơi để nhờ các nơi đào tạo giúp cho. Mặt khác thì hội dòng, tức là qua vị bề trên của chúng con quyết định là xây dựng cái căn nhà. Tức là bây giờ cái nhà nó cấp 4, nó vừa ẩm thấp, nó vừa xuống cấp. Như quý ông bà anh chị em thấy trong cái hình mà chúng con để trong các cái tờ bướm đó, rồi nó xuống cấp ẩm thấp và nó nhỏ không có đủ sức để mà có thể nuôi nấng các thầy, dạy dỗ các thầy cho thứ nhất là đảm bảo sức khỏe, rồi các thầy có thể học hành tiếp thu những cái gì là tốt nhất để rồi sau này trở thành những chiến sĩ truyền giáo, đem hạt giống tin mừng ra đi để gieo khắp muôn phương. Cho nên chính vì lẽ đó mà hôm nay quý ông bà anh chị em có nhiều người vào thấy nói với con là hôm nay các thầy phủ đen hết nhà thờ rồi, quý ông bà anh chị em thấy chúng con như thế nào? Thì xin quý ông bà anh chị em thương tình giúp đỡ anh em chúng con, giúp đỡ các thầy bao cát, bao xi măng, viên gạch để chúng con có thể hoàn tất ngôi nhà này. Con xin chân thành trước hết cảm ơn cha chính xứ đã ưu ái, đã thương đến chúng con, đặc biệt là con đã thương, đã giúp đỡ con. Cho nên con xin hết lòng cảm ơn cha chính xứ, và cũng con cũng xin hết lòng cảm ơn quý ông bà anh chị em. Và để thể hiện tấm lòng cảm ơn đó thì các thầy có một bài hát để mà thể hiện tấm lòng biết ơn đối với quý ông bà anh chị em.
Chúa kêu mời hãy theo thầy, con đã trọn niềm xin vâng xin theo thầy. Dù khi thân con đơn độc, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới chiều con đi, con quyết sẵn trọn niềm tin xin theo thầy. Thầy biết con đây yêu thầy, dù đôi thân con yêu lòng chân thành xin tâm mới, con quyết theo thầy, chỉ mình thầy có những lời ban phước được xin. Xin theo thầy, dù đã thâu đêm lao nhọc, con nghe thầy thì thầy con sẽ tha lưới. Thầy kiên mắt con được vui dương lòng trong nguyện ra đây con. Con quyết sáng son niềm tin xin theo
thầy biết con đây yêu thầy, dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin tâm ơi con biết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời bạn không trường duy.
Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn cha chính xứ và quý ông bà anh chị em đã yêu thương, đón nhận và giúp đỡ chúng con. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chúng con vẫn đau